Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Năm ngày 10 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phó Thủ tướng yêu cầu khắc phục tình trạng ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây.
Chuẩn bị tăng phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây.
Hội đồng Tiền lương Quốc gia chưa chốt thời gian phiên họp lần thứ hai.
Nga giữ lập trường can thiệp quân sự của ECOWAS không giúp bình thường hóa tình hình ở Niger. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến tình trạng ngập cục bộ tại cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây sáng ngày 29 tháng 7, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện. Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cử tổ công tác kiểm tra, ra soát, đánh giá đầy đủ, khách quan các nguyên nhân gây ngập lụt tại đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra thiết kế, tính toán cao độ đường, thi công, phương án thoát nước và đề xuất các giải pháp khắc phục, báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 20 tháng 8.
Để bảo đảm tiến độ thông xe hai tuyến cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu trước ngày 2 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu giám đốc các ban quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công để đưa công trình vào khai thác đúng tiến độ đã cam kết, đồng thời xem xét điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ đối với những phạm vi thuộc đường găng dự án.
Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC vừa có thông tin về việc sẽ dừng việc giảm phí cho xe tải từ 10 tấn trở lên, xe container trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Cụ thể, xe tải từ 10 tấn trở lên, xe container đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình hoặc ngược lại được điều chỉnh từ 88.000 đồng lên 108.000 đồng và từ 133.000 đồng tăng lên 173.000 đồng. Tương tự với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây có mức phí 250.000 đồng thay vì 236.000 đồng như hiện nay và từ 373.000 đồng tăng lên 400.000 đồng. Dự kiến việc này sẽ được áp dụng từ 0 giờ ngày 1 tháng 9 tới đây.
Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe của Cục đang quản lý hơn 55,6 triệu giấy phép lái xe ô tô và xe máy. Trong số này, cơ quan chức năng xác thực thành công hiển thị đầy đủ trên hệ thống VNEED 31,3 triệu giấy phép các loại. Như vậy, còn 24,3 triệu giấy phép lái xe chưa thể tích hợp được trên hệ thống VNEED. Trong số này, hầu hết là giấy phép lái xe máy được in trên bìa giấy. Do đó, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến khích người dân đổi giấy phép lái xe máy từ giấy bìa sang vật liệu nhựa cứng để cập nhật theo căn cước công dân 12 số, phù hợp dữ liệu hệ thống dân cư.
Sáng qua mùng 9 tháng 8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp phiên đầu tiên để bàn về tiền lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2024. Theo nguồn tin từ phiên họp, do còn nhiều ý kiến khác nhau, khó tìm được tiếng nói chung, Hội đồng thống nhất tạm thời chưa chốt thời gian phiên họp thứ hai để bàn lương tối thiểu vùng năm 2024. Hội đồng Tiền lương Quốc gia dự kiến cuối năm nay mới họp để đánh giá thêm trước khi đưa ra khuyến nghị về việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2024.
Bộ Công Thương vừa công bố quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia. Theo quy hoạch mới này, sẽ nâng tổng mức dự trữ xăng dầu cả nước lên 75 đến 80 ngày nhập ròng vào năm 2030. Định hướng sau năm 2030, xem xét tăng dần mức dự trữ lên 90 ngày nhập ròng. Theo quy hoạch hạ tầng dự trữ cung ứng xăng dầu, khí đốt, cụ thể dự trữ xăng dầu sẽ bảo đảm hạ tầng dự trữ dầu thô, nguyên liệu và sản phẩm phục vụ sản xuất, chế biến xăng dầu đáp ứng tối thiểu 20 ngày nhập ròng trong giai đoạn 2021-2030 đến 25 ngày nhập ròng giai đoạn sau năm 2030. Việc nâng dự trữ xăng dầu nhằm giảm gánh nặng thiếu hụt xăng dầu cục bộ.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin Sputnik, ông Alexei Zaitsev, vụ phó vụ thông tin và báo chí thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi can thiệp quân sự khó có thể giúp bình thường hóa tình hình ở Niger. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 9 tháng 8, ông Zaitsev nhấn mạnh Nga ủng hộ nỗ lực hòa giải do cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi thực hiện nhằm hỗ trợ Niger vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo ông, Nga cho rằng sự can thiệp quân sự của cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi vào Niger khó có thể góp phần đạt được hòa bình lâu dài ở Niger nói riêng và sự ổn định tình hình trong toàn tiểu vùng này nói chung. Dự kiến các nhà lãnh đạo của cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi sẽ tiến hành cuộc họp bất thường tại thủ đô Abuja của Nigeria vào hôm nay, 10 tháng 8.
Ngày 9 tháng 8, Iran thông báo nước này đã phát triển thành công công nghệ chế tạo tên lửa hành trình siêu thanh, là thế hệ tên lửa hành trình mới nhất do Iran tự chế tạo. Tên lửa này đang được thử nghiệm và sẽ mở ra chương mới trong sức mạnh phòng thủ của Iran. Tuần trước, Hải quân Iran đã ra mắt các tàu chiến loại mới được trang bị tên lửa hành trình, có tầm bắn tới 600 km. sau khi Mỹ triển khai thêm máy bay chiến đấu F-35 và F-16 cùng một tàu chiến tới Trung Đông. Tháng 6 vừa qua, Iran cũng tuyên bố phát triển thành công tên lửa siêu vượt âm, có tốc độ bay gấp ít 5 lần tốc độ âm thanh.
Hàng trăm lao động làm việc tại sân bay Gatwick lớn thứ hai tại Anh sẽ đình công 8 ngày trong tháng này nhằm yêu cầu giải quyết một số mâu thuẫn về tiền lương. Đây là thông báo mới nhất từ nghiệp đoàn UNIT đại diện cho những nhóm lao động này, kèm với cảnh báo tình trạng gián đoạn các chuyến bay có thể xảy ra đúng dịp cao điểm đi lại mùa hè. Đình công được tổ chức sau thời gian nghiệp đoàn đại diện người lao động tại đây đàm phán với những doanh nghiệp khác nhau về những mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tiền lương. Tháng trước, một số cuộc đình công đã không diễn ra như kế hoạch vì các bên đạt được thỏa thuận tăng lương cho người lao động.
Tại Mỹ, ngày 8 tháng 8, nhân viên thành phố Los Angeles, Mỹ đã đình công trong 24 giờ để phản đối các cuộc thương lượng mà công đoàn cho là thiếu thiện chí của các quan chức chính phủ về hợp đồng lao động mới. Những người biểu tình cho rằng giới chức Los Angeles đã không tôn trọng các thỏa thuận trước đó, cử đại diện không có thẩm quyền đến tham gia đàm phán và ngăn cản công đoàn tiếp cận nơi làm việc.
Giới chức Nga cho biết 45 người đã bị thương trong vụ nổ xảy ra tại kho pháo hoa trong khuôn viên nhà máy cơ khí quang học Zagos thuộc thành phố Sergiev-Posad gần thủ đô Moscow vào sáng ngày 9 tháng 8 theo giờ địa phương. Theo thông tin trước đó, vụ nổ đã làm hư hại khoảng 20 tòa nhà chung cư và 4 cơ sở xã hội gần đó, cũng như phá hủy hàng chục phương tiện. Hiện lực lượng cứu hộ với 150 người tham gia đang dọn dẹp các mảnh vỡ sau vụ nổ. Nhà máy này cũng đã sơ tán toàn bộ công nhân, nhân viên.
Theo hãng tin Kyodo, bão Kanun đã gây mưa lớn tại nhiều khu vực của đảo Kyushu, nằm ở phía tây nam của Nhật Bản ngày 9 tháng 8. Bão cũng gây ra tình trạng mất điện và tạm dừng dịch vụ tàu cao tốc. Cơ quan này cho biết thêm, các khu vực trải dài từ phía tây qua phía đông của Nhật Bản, nằm trên bờ biển Thái Bình Dương, đang sắp sửa đón nhận lượng mưa kỷ lục trong tháng 8 này.
Ngày 9 tháng 8, hãng tin ANSA cho biết ít nhất 41 người đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu ở Trung Địa Trung Hải tuần trước. Một số người may mắn sống sót vừa đến đảo Lampedusa, Italia nói rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, tàu chở 45 người, trong đó có 3 trẻ em. Trong một thông báo riêng rẽ, chính quyền Tunisia cho biết ngày 7 tháng 8, họ đã vớt được 11 thi thể từ vụ chìm tàu xảy ra gần Sfax một ngày trước đó, trong khi 44 người di cư vẫn mất tích.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Foot Mercato, Man City đã thuyết phục thành công tiền vệ người Brazil Lucas Paqueta đến Etihad. Vấn đề duy nhất của thương vụ này là mức phí chuyển nhượng. The Citizen đã gửi đề nghị trị giá 70 triệu bảng nhưng bị West Ham từ chối. Hiện tại hai bên đang đàm phán để sớm chốt hợp đồng.
Pháo thủ đã chốt thỏa thuận mua thủ môn người Tây Ban Nha David Raya với Brentford trong 48 giờ tới. David Raya sẽ kiểm tra y tế và hoàn tất hợp đồng với Arsenal.
Roma vừa gửi đề nghị mượn tuyển thủ Bồ Đào Nha Renato Sanchez một mùa kèm tùy chọn mua đứt tới Paris Saint-Germain. Hiện tại AS Roma đang chờ quyết định cuối cùng của Paris Saint-Germain về thương vụ này. Đội bóng Paris muốn Roma buộc phải mua đứt Sanchez.
Theo nhà báo Fabrizio Romano, đại diện của Kane đã yêu cầu Bayer và Tottenham chốt tương lai của tuyển thủ Anh ngay cuối tuần này. Tiền đạo 30 tuổi muốn đi trước khi Spurs đá trận đầu tiên tại Premier League gặp Brentford vào ngày 13 tháng 8.
Trước truyền thông, Van Dijk cho biết anh rất đồng cảm với cổ động viên sau khi Liverpool chia tay 6 cầu thủ đội 1, trong đó có cả đội trưởng và đội phó. Dù vậy, trung vệ người Hà Lan trong vai trò đội trưởng mới khẳng định Liverpool rất tự tin hướng tới thành công ở mùa giải 2023-24.
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã nhận nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á và ASEAN 19. Chia sẻ trước truyền thông, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định sẽ áp dụng lối chơi thiên về kiểm soát và tấn công giống phong cách của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Châu Siêu.
FIFA chưa chính thức công bố bảng xếp hạng bóng đá nữ tháng 8, nhưng theo số liệu thống kê, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tụt 4 hạng, từ 32 xuống 36 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây là điều dễ dự đoán bởi ở vòng chung kết World Cup nữ 2023, thầy trò Mai Đức Chung đã để thua cả 3 trận.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Huyền.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, Đêm qua, khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc còn mưa, cục bộ vẫn có điểm mưa to trên 50mm. Ở thời điểm hiện tại, trời đã có nắng, dự báo trong ngày hôm nay, miền Bắc sẽ giảm mưa nhanh, trời chuyển nắng. Vùng núi và Trung Du vẫn là khu vực nắng yếu hơn so với vùng đồng bằng, nên nhiệt độ ngày hôm nay khu vực vùng núi và Trung Du dao động trong khoảng 32-33 độ. Khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao 34-35 độ, có nơi cao hơn. Tối và đêm nay ở khu vực Trung Du và vùng núi sẽ có mưa dông trở lại, vẫn có điểm mưa to trên 50mm. Nguy cơ xảy ra tình trạng trượt lở đất ở khu vực vùng núi phía Bắc vẫn ở mức cao, nhất là khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái và Hà Giang. Với miền Trung, lúc này nắng cũng đang xuất hiện ở đều khắp trên 14 tỉnh thành phố miền Trung. Báo hiệu hôm nay tiếp tục là một ngày nắng mạnh, thậm chí vùng nóng còn có xu hướng mở rộng hơn, khiến cho một dọc từ Hà Tĩnh trở vào đến tận Bình Thuận đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 35-37 độ. Chỉ Thanh Hóa, Nghệ An, trời nắng nhưng chưa đạt ngưỡng nóng, nhiệt độ cao từ 34-35 độ. Ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong hôm nay tiếp tục ít mưa, chủ yếu có mưa về chiều và tối. Ban ngày trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên dao động từ 29-32 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 32-34 độ, một số nơi trời nóng hơn, xấp xỉ 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.